This is KBDT from Highland Park, Texas.
Người lính già xa quê hương, nghe trong tim đêm ngày trăn trở, nhớ qua một thời chiến chiến gian lao, nhớ phút hiên ngang đi vào bình lửa, sắt thép trong tay đang đối diện thù, bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông thả, nửa đời còn gì cung kiếm ngang trời.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với buổi talk show. Thưa quý vị, cái buổi talk show ngày hôm nay đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tiên của tháng lúc 12:30 trưa cùng với chú Lê Sơn. Thưa quý vị, chú Lê Sơn là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp khóa 27, sĩ quan Thủ Đức. Và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chú cũng đã bị đi tù 7 năm. Và sau khi định cư ở Hoa Kỳ thì chú đã làm mục sư trên 25 năm. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Lê Sơn.
Chú chào Dũng Nghiêm, khỏe không con?
Dạ Dũng Nghiêm khỏe, thưa chú khỏe không?
Chú cũng bây giờ già rồi thì nói khỏe thì khỏe chứ, nhưng mà nó cũng up and down.
Dạ, thưa chú thì nãy Dũng Nghiêm có giới thiệu sơ sơ về chú, thì chú có thể giới thiệu thêm cho đến quý khán giả biết rằng chú thuộc binh chủng như nào khi mà chú còn làm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thưa chú?
Dạ, ok, cái này thì để cho nói trước tiên đó thì tôi tên là Lê Sơn, là sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức khóa 27, ra trường năm 1968, phục vụ tại tiểu đoàn 251 pháo binh. Chức vụ sau cùng của tôi đó là pháo đội trưởng pháo đội C của tiểu đoàn 251 pháo binh. Sau năm 1975 thì cải tạo 7 năm Cao Bằng Lạng Sơn. Rồi đến năm 1982 thì được Việt Cộng nó thả về và sống với nó cũng không được, cho nên cũng vượt biên năm 1985 bằng đường biển qua Thái Lan, trại CQ, cũng như đổi chuyển trại qua Banat Nikom, rồi được định cư tại Mỹ năm 1987 tại Dallas, Texas cho đến nay luôn.
Dạ.
Đó là riêng về vấn đề cái của chú là như vậy thôi.
Dạ. Vậy thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chú đang ở đâu, và chú có thể kể lại sơ sơ cái ngày đó như thế nào không thưa chú?
Còn cái này chắc mình không có đi chi tiết được Dũng, cho nên là mình cũng nói về vấn đề ở trong cái chức vụ của mình và cũng nói ở trong những cái ngày hôm đó. Thì vào cái tháng 4 thì chú cũng vẫn còn ở tại cái căn cứ Trạng Lớn. Nó phi trường Trạng Lớn á, thì nó thuộc về của sư đoàn 25. Mà cái đơn vị của chú thì cũng đóng quân tại Trạng Lớn. Rồi sau đó thì trong cái trận đánh mà cuối cùng là cái trận đánh gọi là trận đánh Đồng Dù. Thì cái trận đánh Đồng Dù này nó trực thuộc bởi là cái tù Việt Cộng nó có mật khu Hố Bò ở đó, rồi mật khu Mỏ Vẹt mà nó rất là tự hào trong vấn đề mà cái mật khu kiên cố của nó, và sư đoàn của nó ở tại đó là sư đoàn thiện chiến. Và bắt đầu nó tấn công á, bắt đầu là nó tấn công về vấn đề Tây Ninh á, nó đánh vào trong cái vấn đề Tây Ninh đó là ngày 20 tháng 4 năm 1975 và tấn công vào trong đó thì coi như là căn cứ Trạng Lớn toàn diện đều mà xuất kích để mà chống lại ở đó. Thì sau khi trong cái chiến dịch Đồng Dù này á, thì khoảng đến ngày 25 tháng 4 năm 1975 thì đơn vị của chú thì bên pháo binh, cho nên nó là trực thuộc để mà hỗ trợ cho cái tiểu đoàn 249. Mà sau tới ngày 25 thì tiểu đoàn 249 đã tan rã, cũng như là cái căn cứ mà cái căn cứ ở ngay chỗ căn cứ của bên tiểu đoàn của chú đóng quân ở đó đó, thì coi như là phải di trạng chiến thuật về Hậu Nghĩa, về Trảng Bàng, về tới Trảng Bàng và để hỗ trợ cho tiểu đoàn 249 thiếu tá Hòa để mà là củng cố lực lượng để chống lại cho tội diệt cộng. Nhưng mà trên đường về, đến khi mà qua Trảng Lớn á, ra khỏi Trảng Lớn và về ở ngay chỗ Trảng Bàn để đóng quân mà yểm trợ cho chương trình diệt cộng nó tấn công về vấn đề cái trận Đồng Dù, nó tấn công vào trong cái sư đoàn của 25 bộ binh á, thì coi như là đến mình nếu mà nói kể lại chi tiết á thì thật sự là nó quá ư là khủng khiếp cái vấn đề mà pháo kích của nó, rồi tất cả các binh chủng nó đánh, và những người lính và những sĩ quan luôn luôn lúc nào cũng là đề cao cái sự hy sinh và gìn giữ lại cái mảnh đất cuối cùng, tại vì Củ Chi á, thì cũng gần sát với lại Sài Gòn, và nó tiến công cố đánh bật cái sư đoàn 25 để mà tiến công vào trong Sài Gòn, cho nên nữa là nó dốc toàn lực lượng nó đánh cái đó cho đến ngày 28 tháng 4 năm 1975 thì coi như là sư đoàn 25 bộ binh, sư đoàn 25 bộ binh coi như là bị giải thể, và tiểu đoàn 251 pháo binh thì cũng là bị coi như lúc đó thì cũng bị pháo kích của tội Việt Cộng á, thì làm cho tê liệt hết hai khẩu pháo binh. Và cái chức vụ sau cùng của mục sư ở đó thì mục sư là pháo đội trưởng của pháo đội C của tiểu đoàn 251 pháo binh, cho nên lúc đó thì cũng phải, mình dùng cái từ gọi là di tản chiến thuật, chứ thật sự ra thì không còn lính còn quan gì nữa để mà đánh trong lúc đó cả đó con.
Vâng, thưa chú, vậy thì cái show đầu tiên trong tháng 4 này thì Dũng Nghiêm mời chú Lê Sơn nói về cái nhìn của một người lính Việt Nam Cộng Hòa sau 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, thưa chú.
Vâng, bây giờ thì nếu mà nói như vậy đó thì mình cũng có thể nói thêm một chút. Nếu nói về vấn đề quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, một lời là đủ, nhưng mà ngàn lời cũng thiếu. Qua những cái chiến công về vấn đề những chiến tích oai hùng của các đơn vị, chẳng hạn như là đơn vị pháo binh thì cũng có là cố đại úy Lê Văn Đương, rồi thiết giáp cũng có là cố đại úy Ngọc Bích, rồi còn những các cái đơn vị khác thì mình không có thể nói hết những cái đó. Nhưng mà thực tế ra đó thì bây giờ nói về vấn đề quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì ở ngoài kia cũng có nhiều người họ có những cái ý tưởng để thắc mắc. Tại sao nói là quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực anh hùng hy sinh để gìn giữ lại cái nền tự do độc lập cho Việt Nam Cộng Hòa mà không tiếc cái bản thân, nhưng mà tại sao phải là thua? Họ đặt những cái câu hỏi như vậy thì chú cũng là để trả lời cho quý vị thấy rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thua không có nghĩa là trên chiến trường, hay là không có nghĩa là về vấn đề các cái gương hy sinh, hay là nói tới cái tấm lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu dân tộc. Nhưng mà thua đây là thua cái gian manh của tụi Cộng sản lừa lọc ở trên hội đàm Paris năm 1973. Và chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng bị bỏ rơi, bị đồng minh bỏ rơi. Sau này đó thì tướng Westmoreland á, cũng phải thừa nhận và xin lỗi trong cuốn sách nói về một người lính của ông. Thì cho dù là trong cái cuộc chiến 20 năm trường kỳ kháng chiến, lúc nào tất cả những quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả về vấn đề sĩ quan và kể cả những vấn đề là quân nhân, bình thường thôi, ai cũng có cái khát vọng của hòa bình. Bằng chứng cụ thể là sau năm 1971, tới lúc đó là hội nghị Paris đang tiến hành, thì hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân cũng có sáng tác cái bài ca Qua Cương Mê. Đó, cái ước vọng hòa bình, cái ước vọng yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, mang những cái trái ngọt của cái tình yêu thương đó đến cho mọi người đó, thì đó là ước vọng của tất cả mọi người Việt Nam nói chung. Nhưng mà rồi cũng là vì vì cuộc chiến quê hương của mình, cũng như là nói là nước Nhược Tiểu, thì mình cũng phải chịu sắp xếp bởi cái bệnh viện quốc tế của những người mà nước lớn, chẳng hạn như đó là Trung Quốc rồi Mỹ rồi này nọ. Cho nên những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng, nhưng mà trong một cái sự uất ức, nói chung đó là không phải tự nguyện để buông súng, tại vì tất cả mọi người, bây giờ bằng chứng cụ thể chúng ta cũng nhìn thấy, người ta nói là tướng chết theo thần. Thì như vậy sau khi Tổng thống tạm thời giữ chức vụ Tổng thống của tháng 4 năm 1975 là tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, buông súng, thì đã có rất là nhiều người, thậm chí tới không nói tới là ngũ hổ tướng của mình đã là hy sinh. Nhưng mà bên cạnh đó còn có những cái chức vụ nhỏ hơn, chẳng hạn như là đại úy là Võ Tuấn Thanh, ông ta cũng tự sát. Rồi có những gia đình quân nhân thôi cũng tự sát cả, những gia đình, rồi có những người lính cũng tự sát trong âm thầm. Thành ra cái niềm đau của cái mất nước đó, rồi chưa nói tới cái vấn đề trả thù dân tộc của trả thù dân tộc của Việt Cộng, mà những sĩ quan phải đi cải tạo, có những sĩ quan phải bỏ thay ở trên cái cải tạo rất là đau khổ trong cái sự nhục nhằn khổ cực đối với cái sự trả thù dân tộc của là mang cái tính cách nói cho tốt đẹp là cải tạo tư tưởng của tụi Việt Cộng. Cho nên là sau khi mà tất cả các anh em được đi qua bên nước đệ tam quốc gia, một nước nào đó, nước Mỹ hay là bất cứ một cái quốc gia nào đó mà định cư, thì cái tâm tình của những người lính của Việt Nam Cộng Hòa nói chung, người lính kể cả sĩ quan và kể cả lính, thì ai cũng ôm hận, giống như là ở trong bài thơ Thế Lữ đã nói vậy. Nó ngậm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài xem ngày tháng dần qua. Đó là cái tâm trạng của tất cả những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau 50 năm nói về vấn đề quê hương. 50 năm thì bây giờ ở trong cái chế độ của Cộng sản, trong chế độ độc tài, trong chế độ độc đảng của nó, đem đến cái gì? Đem đến cái gì cho quê hương đất nước? Đem đến những cái gì cho là những người dân? Nói chung là 50% dầu của cái nước Việt Nam nằm ở trong cái gọi là tài phiệt đỏ đó, thì cũng không che đậy được cái sự mà đau khổ khốn cùng của tất cả những người dân thấp cổ bé miệng và nghèo khổ ở trong cái chế độ của nó. Muốn nói thì cũng không được, mà muốn làm cũng không xong. Cho nên đây là một cái niềm đau. Thành ra trong cái khát vọng hòa bình, nói về vấn đề ở đây, nó nói rằng ok, hòa bình quê hương đất nước rồi, đất nước là một, đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, nó thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ở đây kẻ thua và người thắng, chứ không có cái hòa bình, mà cũng không có được một cái sự đồng tình của là hai dân tộc, chẳng hạn như là nói là miền Bắc và miền Nam đi, thì như vậy. Cho nên nó là theo một suy nghĩ rằng nói về vấn đề yêu quê hương, yêu đất nước thì tất cả mọi người đều có những cái niềm ưu tư về vấn đề quê hương đất nước, nhớ về quê hương đất nước. Nhưng mà bây giờ cho dù là trở lại đó thì cũng có còn đâu về gọi là hai cái chữ quê hương. Đâu có còn nữa là cây đa cũ, bến đò xưa hay là người em gái của năm nào. Tất cả mọi cái đều thay đổi. Có còn nhớ chăng? Chỉ chẳng qua là cái ký ức mà thôi. Và mục sư nghĩ rằng tất cả những người mà xa quê hương, không nói chung xa quê hương bởi chế độ độc tài của Cộng sản mà không sống được với nó đó, thì mục sư chỉ dùng, chú chỉ dùng những cái câu nói đơn giản giống như bà Nguyễn Thanh Quang nói vậy đó. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da mà thôi đó con.
Vâng ạ, cảm ơn. Dạ. Thì cái sau 50 năm rồi thì chú có cảm nghĩ như thế nào thưa chú?
Chú cảm nghĩ rằng bây giờ nói chung ra mình nhìn lại vấn đề lịch sử của dân tộc Việt Nam của mình thì bất cứ một chế độ nào rồi nó cũng qua đi. Nói chung là nói về Tàu thì Tần Hán Tống, Mông Nguyên, Minh Thanh, nói về Việt Nam mình đó là Đinh Lý, Trần Lê, mọi chế độ rồi nó cũng phải qua đi. Chẳng hạn như là ok, cái chế độ là đệ nhất Cộng Hòa, rồi đệ nhị Cộng Hòa thì rồi cũng phải qua đi, và chế độ Cộng sản rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng mà trong cái tâm tình của tất cả những người mà xa quê hương, những người mà như cái bài ca hồi nãy con đã nói rằng người lính già xa quê hương đó, thì người lính già xa quê hương đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ về quê hương. Có còn chăng bây giờ chỉ còn lại quê hương và dân tộc mà thôi đó con.
Vậy thì thưa chú, thì theo chú thì làm thế nào để mà cái thế hệ trẻ ngày nay biết được sự thật của cái biến cố ngày 30 tháng 4 thưa chú?
Thưa bây giờ thì nói chung nếu mà nói về cái đó thì nói nó cũng hơi dài, nhưng mà chú cũng chỉ xin tóm tắt một phần nào đó thôi. Tức về vấn đề mà cái góc độ nhìn về vấn đề mà chiến tranh của Việt Nam Cộng Hòa của ngày xưa 20 năm. 20 năm và về vấn đề là chiến tranh thì các cái nước ngoài họ cũng nhìn một cái góc độ khác, không đúng là sự thật. Nhưng mà cũng có nhiều người đã viết sách và cũng có là phản ứng này kia nọ về vấn đề đó. Nhưng mà còn lại những người mà gọi là cựu quân nhân thì là theo như mục sư cũng vậy, theo như chú cũng vậy, chú cũng thường nói với lại con cái, kể lại cho con cái nó nghe đó, về vấn đề chế độ Cộng sản và chế độ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đơn cử hơn thế nữa đó, thì mấy đứa nhỏ, nói chung nó là những người mà lớn tuổi đi trước, cho dù muốn dù không, cũng phải dẫn dắt cái thế hệ trẻ, gọi là cái thế hệ gọi là hậu duệ đó. Để mà họ hiểu được. Mình nói rằng ok, bây giờ 50 năm mất nước rồi. Có những người nói với lại chú là làm gì nữa, bây giờ mình già rồi. Thì chú cũng có trả lời lại, chú cũng xin trả lời lại thẳng với lại tất cả các anh em, các là bạn đồng môn, các chiến hữu, rồi là các vị niên trưởng cũng như là đồng bào Việt Nam mà nói chung đó là tị nạn Cộng sản đó, đồng bào Việt Nam chân chính đó, tị nạn Cộng sản đó, thì hãy nhắc lại tất cả mọi cái gương oai hùng, những cái gương chiến đấu, tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, và tại cho con cháu của mình biết rằng ông cha mình đã hy sinh vì đất nước nó như thế nào. Không có nghĩa rằng chúng ta làm không được, mà con cháu chúng ta làm không được. Mình làm không được, tuổi già rồi, nhưng mà con cháu của mình làm được. Đối với lại technology bây giờ chỉ cần 5 phút thôi. Trên toàn thế giới đều biết tất cả những cái tin tức đó. Nhưng mà có một cái điều là mình hướng dẫn cho các cái hậu duệ để họ thấy được cái trách nhiệm tại sao có mặt tại đây, cho dù là bây giờ chúng ta là quốc tịch là gì đi chăng nữa, thì ở cái quê hương đất nước thứ ba này cũng không phải là cái nơi mà chôn nhau cắt rúng, cũng không phải là hai cái từ Việt Nam. Theo chú biết, mục sư biết á, là ví dụ như dân tộc Do Thái mất nước 200 năm, cái lời chào nhau và bắt tay của họ đó là gặp nhau từ miền đất hứa. Nhưng mà 200 năm sau họ vẫn trở về quê hương, họ vẫn dựng lại cái quê hương của họ, đất nước của họ. Đó, theo niềm tin, theo cái tình yêu thương và theo cái quê hương đất nước. Như vậy thì bây giờ tất cả những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung là cựu quân nhân, các anh và nói chung là các chị cũng vậy, các chị ở trong trong quân đội cũng vậy, nên ngồi lại và tâm sự, nhắc nhở, dạy dỗ cho các em nó con đường nó phải đi, và nó biết được ông cha nó làm như vậy, và để đi theo cái bước đường ông cha của nó đã gian dở suốt 50 năm, và con cháu của mình sẽ bước theo con đường đó để một ngày nào đó chúng ta trở về quê hương, đem cái tình yêu thương, đem trái yêu thương đến để trao cho từng người, trao cho từng nhà. Đó là cái ước vọng của chú đó con.
Vâng, cảm ơn mục sư Lê Sơn đã đến với cái chương trình ngày hôm nay để có những cái tâm tình, những cái cảm nghĩ của và cái nhìn của một người lính Việt Nam Cộng Hòa sau 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Xin chúc chú cũng như quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn được gặp được mọi sự an lành, thưa chú.
Bây giờ thì chú cũng xin chúc cho con và tất cả những người trên đài có sức khỏe và có những cái sự phát triển tốt đẹp ở trên cái công việc, và cũng xin chúc tất cả các niên trưởng cũng như các vị đồng môn rồi các chiến hữu của tất cả các đơn vị có một cái năm mới, có một trên con đường sắp tới, và chúng ta nói chung là chúng ta dành lại cái tháng Tư Đen này để mà hoài niệm về ngày 30 tháng 4, hoài niệm về đất nước. Và cũng như tất cả mọi người chúng tôi biết, riêng cá nhân tôi cũng biết, hướng về quê hương để khóc cho quê hương. Đó, như là nhạc sĩ Đức Huy đã viết một cái bài ca đó, thì khóc cho quê hương đó, Cry Me For The River đó, khóc cho một dòng sông đó, thì khóc cho quê hương, nước mắt nó nhiều như một dòng sông vậy. Cảm ơn quý vị và chúc tất cả cô bác anh chị cũng như tất cả các anh em của các đơn vị cũng như các niên trưởng và các bạn đồng môn được sức khỏe tốt. Bây giờ thì chỉ cần sức khỏe thôi quý vị.
Vâng, xin chào chú ạ.
Chào chú Nghiêm ha.
Chào
mục
sư Lê
Sơn.
Cảm ơn. Xin hẹn chương trình lần tới. Vâng.
Người lính già xa quê hương, bao nhiêu đêm anh nằm không ngủ, nhớ quá mẹ hiền, nhớ quá anh em, nhớ những đêm mưa quân hành đất đỏ, nhớ những đêm xuân nơi chốn địa đầu, nay quá xa xăm đường về thăm thầm, nửa đời ngập ngụi